Người Trung Quốc nắm 137 lô đất nhạy cảm ở Đà Nẵng. Vấn đề người Trung Quốc núp bóng người dân Đà Nẵng để mua hơn 100 khu đất ở ven biển, thậm chí gần khu vực quân sự, đang trở thành một chủ đề nóng tại thành phố, được coi là mang tính chiến lược ở miền Trung. Báo chí trong nước dẫn lời ông Đào Tấn Bằng, bí thư quận ủy, quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã phát hiện 71 cá nhân là người Việt, đứng tên mua 137 lô đất trên địa bàn quận này cho người Trung Quốc. Tuy nhiên, khi được VOA Việt ngữ gọi điện hỏi, ông Bằng đã từ chối trả lời. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, khu vực mà người Trung Quốc mua chủ yếu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, đoạn sát một căn cứ quân sự của quân khu 5. Ông Điểu được báo Người Lao Động trích lời nói rằng đây là những vị trí nhạy cảm liên quan đến an ninh chính trị quốc phòng nên phải hết sức thận trọng. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Điểu để hỏi ông về những thông tin mà báo chí trong nước nêu lên. Nhiều người dân ở Đà Nẵng, trong đó có nhiều cựu chiến binh, cho VOA Việt ngữ biết rằng họ lo ngại về sự xuất hiện ngày một nhiều của người Trung Quốc, nhất là các công trình xây dựng ở những địa điểm quan trọng về quốc phòng. Khi được hỏi về những lo ngại của dân chúng đối với sự xuất hiện của người Trung Quốc tại thành phố, bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, nói với VOA Việt ngữ.
Nói về quan tâm thì là nhân dân của chúng tôi đã quan tâm rất là tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung của thành phố, không riêng gì một vấn đề nào cả.
Phát biểu tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã đưa ra các chỉ đạo về an ninh quốc phòng và công tác quy hoạch thành phố. Nhà lãnh đạo trẻ này được trích lời nói rằng cần phải lưu ý công tác quản lý tại các khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng, không cho xây dựng các công trình cao tầng tại các khu vực đó. Trước đó, chính quyền thành phố đã đình chỉ một công trình xây dựng của chủ đầu tư Trung Quốc để xem xét xử lý về độ cao sau khi nhận thấy vị trí của công trình này nằm giữa hai trận địa pháo phòng không ở địa phương. Theo báo chí trong nước, trong năm 2015, quận Ngũ Hành Sơn đón gần 130.000 người nước ngoài tới tham quan, trong đó có 65.000 lượt khách Trung Quốc. Mỗi tuần có khoảng 60 chuyến bay từ các tỉnh của Trung Quốc tới Đà Nẵng, theo báo cáo của quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, hiện có hàng chục dự án do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, đưa lao động tới làm việc. Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, ở Đà Nẵng có 55 doanh nghiệp sử dụng 276 lao động Trung Quốc. Tin cho hay tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường du lịch để làm việc trái phép đang gây nhiều phức tạp cho công tác quản lý nhà nước. Về sự xuất hiện ồ ạt của người Trung Quốc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nói với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi không có những cái khuyến khích riêng cho một quốc tịch, bất kỳ một quốc tịch nào ạ. Tất cả thành phố đang phát triển về du lịch, dịch vụ, cho nên là chúng tôi hoan nghênh chào đón tất cả công dân của các nước đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu sáng 8 tháng 12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành phải tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài trên địa bàn. Ông Anh cũng yêu cầu lưu ý tình trạng khách du lịch Trung Quốc và Việt Nam để hoạt động du lịch chui. Các nhà quan sát cho hay, những thông tin về việc người Trung Quốc nhờ người địa phương mua đất ở Đà Nẵng được đưa ra trong bối cảnh tinh thần bài Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu nguội bớt, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Thủ tướng Netanyahu muốn Việt Nam thay đổi lá phiếu chống Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải khi giới chức Việt Nam này tới thăm Israel tuần trước rằng Israel muốn thấy mối quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam phản ánh qua sự thay đổi các lá phiếu chống Israel trên các diễn đàn quốc tế. Trong chuyến thăm 3 ngày, Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải đã ký kết một văn bản ghi nhớ duy trì đối thoại chính trị và ngoại giao với Israel. Theo các thỏa thuận, trong thời gian tới, hai bên sẽ tạo điều kiện tối ưu cho hàng hóa của nhau, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, khảo sát nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh giữa hai nước. Nhân dịp này, hai nước đã tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Ông Netanyahu nói với các phóng viên ở Paris hôm thứ Hai rằng Israel sẽ bắt đầu yêu cầu các quốc gia có mối quan hệ tốt và chặt chẽ với Israel phản ánh điều đó qua sự ủng hộ trên các diễn đàn quốc tế. Ông nói đây là một trong những sự mong đợi tự nhiên của Israel từ các nước bạn hữu. Theo một số nguồn tin từ văn phòng của Thủ tướng Israel, những nhận xét của ông Netanyahu đối với ông Hoàng Trung Hải là một mấu chốt của chính sách này. Các nguồn tin ngoại giao cho biết ông Hải đã lắng nghe, nhưng trong vị thế Phó Thủ tướng, ông Hải không thể đưa ra bất cứ cam kết nào. Xuất khẩu của Israel sang Việt Nam chủ yếu là các thiết bị điện tử, máy móc, công cụ, phân bón, và Israel nhập khẩu từ Việt Nam điện thoại di động, máy tính, giày dép, quần áo, hải sản, cà phê và các loại hạt và máy móc. Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là một trong nhiều chuyến thăm mới nhất của các quan chức cấp cao từ hai nước. Israel đã mở văn phòng tùy viên quân sự ở Việt Nam hồi đầu năm nay. Đây là một động thái được coi là sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã mời Thủ tướng Israel đến thăm chính thức Việt Nam, và ông Netanyahu cũng đã mời người đồng nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Israel.